Thế bây giờ để cho nó cụ thể hơn, tôi mời các anh chị lấy ở chương 1, chúng ta đọc một vài đoạn, suy nghĩ với nhau, phân tích thêm một chút. Nếu mà đọc hết chương 1 thì dài lắm, cho nên chúng ta từ câu 18 cho đến hết câu 21 thôi. Thấy Rút cứ một mực đi với mình.
Bà Naomi không còn nói gì về chuyện đó nữa. Hai mẹ con cùng đi cho đến khi tới Bethlehem. Họ tới Bethlehem làm cả thành xôn xao. Các người phụ nữ hỏi, có phải bà Naomi đấy không? Bà nói, đừng gọi tôi là Naomi nữa, hãy gọi tôi là Mara, vì Đấng Toàn Năng đã bắt tôi phải chịu quá nhiều cay đắng. Tôi ra đi của cải dư đầy, Đức Chúa đem tôi về hai bàn tay trắng. Gọi tôi là Naomi làm gì, trong khi Đức Chúa đã làm cho tôi tội nhục, Đấng Toàn Năng đã để tôi đau khổ.
Ơi, chúng ta dừng ở đây được. Đừng gọi tôi là Naomi nữa, hãy gọi tôi là Mara. Xin đọc cho rõ nhé, là Mara, đọc lộn thành Maria là hỏng bét đấy. Ông tôi nói thật đấy, chỉ thêm có một chữ Y thôi mà là hỏng ngay đấy. Bởi vì Mara nghĩa là gì? Mara có nghĩa là Chúa giáng phạt. Còn tên của Đức Mẹ nhà mình là đẹp lắm, Maria. Và khi được sứ thần truyền tin thì Đức Mẹ còn có một cái tên mới là đầy ân phúc. Đừng gọi tôi là Naomi nữa, mà hãy gọi tôi là Mara, bởi vì Đấng Toàn Năng đã bắt tôi phải chịu quá nhiều cay đắng. Rồi bà ấy kể lể ra, tôi ra đi thì của cải dư đầy, mà Đức Chúa đem tôi về thì hai bàn tay trắng. Thế có bao giờ các anh chị than thở như vậy không? À có à? Nếu mà nói có thì nó thật quá ha? Nó thật quá. Nhưng mà bây giờ chúng ta đẩy câu chuyện này nó đi xa hơn một bước. Tức là cái câu 21 mà bà ấy nói đó, Đức Chúa đã làm cho tôi tủi nhục, Đấng Toàn Năng đã để tôi đau khổ. Nghĩa là mọi sự là quy về Chúa hết, mọi đau khổ là do Chúa hết. Hình như chúng ta cũng có một cách phản ứng nó gần như thế. Khi đời của mình gặp đau khổ là mình chưa nguyền rủa ai, nghĩ ngay đến Chúa. Khổ vậy đó, tại Chúa hết. Ở đây tôi muốn gợi với các anh chị một cái suy nghĩ, nó vừa thực tế mà vừa quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Tôi nhớ lâu lắm rồi, có đọc một cuốn sách, có lẽ nó cũng phải dày như cái cuốn Giáo lý Hội Thánh Công giáo này, nói về tình trạng vô thần trên thế giới. Trong đó tác giả phân tích nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô thần. Nhưng mà nguyên nhân lớn nhất là gì? Nguyên nhân lớn nhất là đau khổ và cái ác. Đặc biệt là khi đau khổ và cái ác đó, nó không chỉ là cái chung chung ở ngoài đời, mà nó chạm đến cuộc đời của mình. Chúng ta nghe nói đến Darwin ấy gì? Ông tổ của thuyết Darwin á, thuyết tiến hóa đó. Ông ấy đâu đến nỗi là người vô thần. Nhưng mà có một trong lý do rất là cụ thể dẫn ông ấy đến một thái độ xa Chúa. Không phải vì lý do khoa học, mà vì gì? Có đứa con gái mà ông yêu thương, nó chết mất. Thì cái đau khổ và sự ác đó, nó là một vấn nạn lớn lắm, và nó dẫn người ta đến chỗ phủ nhận Thiên Chúa. Bởi vì người ta lý luận như thế này: nếu Thiên Chúa là tình thương thì tại sao Chúa lại để cho tôi phải khổ như thế này? Mà nếu Thiên Chúa là quyền năng thì tại sao Chúa lại để cho đau khổ và cái ác nó lan tràn trong cuộc sống như thế này? Và nhất là khi người ta chứng kiến đau khổ không phải của những người tội lỗi. Tội lỗi thì nó lại sống phây phây ra đây. Mà là chứng kiến đau khổ của những người vô tội. Trong một cuốn tiểu thuyết nhưng mà nó mang tính triết lý, một ông bác sĩ trong cái giai đoạn mà thành phố đó lan tràn cơn dịch hạch và biết bao nhiêu người chết, trong đó có cả những trẻ thơ, thì một ông bác sĩ hỏi một ông linh mục rằng: cha cắt nghĩa cho tôi xem làm sao, nếu mà bảo rằng người lớn này người ta phải chết vì tội của người ta, thì cha giải thích cho tôi làm sao cái thằng bé con này nó chết, nó phạm tội gì mà Chúa để chuột cắn nó chết. Nỗi đau của người vô tội. Lúc bây giờ cái ác và đau khổ nó trở thành một vấn nạn khủng khiếp đó, khiến cho người ta không muốn chấp nhận Thiên Chúa, nhất là một Thiên Chúa bảo là tình yêu, bảo là đấng toàn năng. Và cái khảo sát nó mang tính nghiên cứu đó đó, hình như nó cũng vọng lại kinh nghiệm cá nhân của mỗi người chúng ta. Khi cuộc sống của mình bình an, phẳng lặng, mọi sự nó xuôi chèo mát mái, thì mình cảm thấy đi lễ, đi nhà thờ, đọc kinh, cầu nguyện tốt thôi. Nhưng mà khi cuộc sống của mình gặp đau khổ, gặp thử thách, mà lại dồn dập, mà lại quá nhiều, mà như bà Naomi nói đó, khi tôi đi thì của cải đầy dư, mà lúc tôi về thì hai bàn tay trắng. Lúc đấy chúng ta lại chẳng có cái tâm trạng như bà ấy hay sao? Một cái tâm trạng cay đắng, một tâm trạng muốn phủ nhận tình yêu của Thiên Chúa. Kinh nghiệm của bản thân mỗi chúng ta đó. Tối hôm nay các anh chị về thử nhìn lại xem. Và khi đó đó, mình mới thấy đọc Thánh Kinh á, nó không phải là cái chuyện lý thuyết xa vời, mà đọc Thánh Kinh là gặp lại những kinh nghiệm sống của bản thân mình. Cái kinh nghiệm đó nó làm cho chúng ta thấy Thánh Kinh gần gũi với mình. Và chỉ khi nào mà mình cảm nhận được Thánh Kinh gần gũi với mình, thì từ đó mình mới đón nhận được cái ánh sáng từ Thánh Kinh. Chứ còn nếu mà mình thấy Thánh Kinh mà kể cái chuyện đời nào ấy, hoặc là chuyện của ai ấy, thì chưa ăn thua gì. Sao mình cảm nhận được những gì mà lời Chúa kể lại nó gần gũi với kinh nghiệm sống của mình? Và từ đó mình mới dễ đón nhận ánh sáng của lời. Thế thì đúng là cái chuyện đau khổ và cái ác á, một vấn nạn mà chúng ta không có giải quyết nổi. Có một triết gia mà tôi rất thích, ông ấy nói khi nói đến đau khổ thì đừng nói đó là một vấn nạn, một vấn đề, mà phải nói đó là một mầu nhiệm. Ở đây các bạn trẻ học tiếng Anh đó, problem, chúng ta dịch là vấn đề, mà nó cũng có nghĩa là một bài toán, phải không? Tiếng Pháp problem cũng thế thôi. Mình dịch là vấn đề, nhưng mà cũng có thể dịch là một bài toán. Và một bài toán thì sao? Một bài toán là tôi có thể có một đáp số xong. 2 cộng với 2 đáp số là 4 xong. Hỏi phải suy nghĩ gì nữa. Còn mầu nhiệm là cái gì? Mầu nhiệm nó không chỉ là cái ở trước mắt ta để ta giải quyết một lần là xong. Nhưng mầu nhiệm là một cái gì đó mà ta vừa suy nghĩ về nó mà ta lại bị nhận chìm trong nó, ta hít thở trong nó, ta khổ đau và hạnh phúc ở trong nó. Một cái ví dụ cụ thể, tình yêu. Tình yêu không phải là một bài toán để mình giải quyết một lần là xong. Mà tình yêu như là cả một bầu khí quyển, mình bị nhận chìm trong đó, mình khổ đau, mình hạnh phúc, mình suy tư ở trong đấy. Cho nên người ta giải quyết tình yêu như bài toán thì không được. Một anh thanh niên nào đó bảo con yêu nó thật đấy, nhưng mà bây giờ thôi, chấm dứt. Miệng nói thế mà tối về không ngủ được. Thế thì nghĩa làm sao? Nghĩa là chưa xong. Đấy, cho nên người ta mới nói ở đời này có 3 cái mầu nhiệm lớn nhất. Thứ nhất là tình yêu, thứ hai là đau khổ, và thứ ba là sự chết. Và đối với chúng ta là những người tin vào Chúa Giêsu Kitô đó, thì có một hướng để giúp cho mình khám phá, đó là chiêm ngắm Chúa Kitô chịu đóng đinh. Cũng trong một tác phẩm tiểu thuyết mà nó mang tính triết học, hai anh em trao đổi với nhau, người em cũng đặt ra cái câu hỏi về nỗi đau của người vô tội. Có tội gì mà nó phải đau khổ như vậy? Thì người anh mới nói với người em, thế bây giờ nhìn lên ông Giêsu ở trên thập giá, hỏi coi ông cái tội gì mà ông chịu đóng đinh như thế này? Ông có tội gì? Một hướng giải quyết. Cái hướng mà một nhà tư tưởng nói là Chúa Giêsu đến trong cuộc đời này không phải là để giải quyết đau khổ. Bằng chứng là các anh chị và tôi tin vào Chúa Giêsu mà chúng ta vẫn phải đau khổ. Cách này cách khác. Có khi còn khổ hơn người không tin. Chúa Giêsu không đến để giải quyết, mà Chúa Giêsu đến để chia sẻ, để đồng hành và dẫn đường cho chúng ta đi. Chúa Giêsu là người đón nhận những nỗi đau trong tư cách của người vô tội, nhưng mà Ngài không phản ứng ngược với Thiên Chúa, mà câu cuối cùng của Ngài là: lạy Cha, con xin phó sự sống con trong tay Cha. Và cái chết cũng như nỗi đau khổ của Ngài có giá trị cứu độ. Thế thì khi mà liên hệ đến nhân vật Naomi ở trong câu chuyện này này, thế tôi muốn từ đó gợi một vài suy nghĩ với các anh chị.